hãy nghe những gì Thánh Gioan Chrysostom nói về thập giá. Thập giá là niềm kiêu hãnh của người Kitô hữu, là chỗ dựa cho người què, là niềm an ủi cho người nghèo, là sự điêu tàn của lòng kiêu ngạo, là chiến thắng trên ma quỷ, là trường học cho những người bắt đầu phục vụ Thiên Chúa, là người dẫn đường đưa chúng ta đi trong cơn bão táp của cuộc sống hiện tại, là bến cảng mở ra cho những ai trong cơn nguy khốn, là lời khuyên răn cho những người công chính, là chốn nghỉ ngơi cho những người đau khổ, là phương thuốc cho người yếu đau. Vậy các bạn đừng ngại mà nói rằng: lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Chúa là niềm hy vọng của con. Nếu vì lỗi lầm mà bạn có nhiều lý do để sợ chết, bao nhiêu thì bạn lại có nhiều hy vọng được sống muôn đời hơn bấy nhiêu. Nhờ công nghiệp của Đức Giêsu, công nghiệp ấy có thể cứu bạn mạnh thế hơn cả ngàn vạn lần tội lỗi làm cho bạn hư đi. Khi phạm tội, bạn đáng phải sa hỏa ngục, nhưng Đấng Cứu Thế đã mang lấy những lỗi lầm của bạn để đền bù bằng những đau khổ của Ngài. Chính lúc bạn phạm tội thì Thiên Chúa đã viết cho bạn bản án tử. Nhưng khi đó lòng nhân từ của Đấng Cứu Thế đã làm gì? Bằng máu mình, Ngài đã xóa sắc lệnh kết án bạn và đưa nó lên thập giá, để không bao giờ bạn nhìn thấy bản án kết tội bạn, và cũng không bao giờ nhìn thấy cây thập giá mà trên đó Chúa Giêsu đã xóa sạch bản án cho bạn bằng chính máu của Ngài. Một người đang bị cám dỗ rất nhiều về sự tuyệt vọng. Ngày kia được Thánh Philip de Messi đến thăm. Người của Thiên Chúa nói: thật là tai hại, con gái yêu của ta, khi con tin rằng con đã được dành cho lửa đời đời, thiên đàng mới là của con. Cô gái tội nghiệp nói: cha ơi, con không thể tin được điều ấy. Đó là vì con ngu dại. Cha sẽ chứng minh cho con thấy Chúa Giêsu đã chịu chết cho ai. Trả lời cho cha đi. Cô gái đáp: cho người tội lỗi. Đúng lắm, thế bây giờ con nghĩ con là một vị thánh sao? Không, con là một kẻ đầy tội lỗi, cô gái vừa khóc vừa trả lời. Như vậy chính vì con mà Chúa Giêsu đã chết, và chắc chắn Chúa chết là để cho con vào thiên đàng. Vậy thì thiên đàng là của con, bởi con đã gom ghét tội lỗi. Con đừng nghi ngờ gì nữa. Những lời của vị thánh bắt đầu thấm vào tâm hồn cô gái, và từ đó lời nói thiên đàng là của con đã không ngừng an ủi cô và khiến cô không còn sợ cái chết nữa. Như thế với lòng tin tưởng, chúng ta hãy chạy đến ngay tòa ân sủng để được hưởng lòng khoan dung. Ngay tòa ấy chính là thập giá, nơi Chúa Giêsu ngự như trên một ngai vàng để ban phát lòng nhân từ cho bất cứ ai chạy đến với Ngài. Nhưng bạn phải chạy đến đó ngay, vì biết đâu chút nữa thôi bạn lại không thể nữa. Đừng chỉ nhìn vào những nỗi đau của bạn, bạn sẽ tìm thấy nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh tất cả sự giàu có và tất cả những gì bạn thiếu. Vậy thì hãy luôn giữ trong tay cây thập giá và hãy hôn lên thập giá với tất cả lòng tin tưởng, tình yêu mến, và cùng nói rằng: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết cho con muốn chết cho Chúa. Nếu ma quỷ tìm đến quấy rối bạn bằng cách gợi cho bạn thấy những lỗi lầm bạn phạm khi còn trẻ, thì hãy cùng với Thánh Bertha trả lời nó: để vào thiên đàng, điều tôi thiếu thì tôi đã lãnh nhận nơi công nghiệp của Đức Giêsu, đấng đã chịu đau khổ và chịu chết để mang lại cho tôi vinh quang vĩnh cửu, mà đúng ra tôi là kẻ không đáng hưởng. Ôi, đặt hy vọng vào Đức Giêsu quả là tuyệt diệu. Về điều này, chúng ta có một tấm gương rất ấn tượng trong câu chuyện của người trộm lành. Thánh Luca cho biết hai kẻ trộm cướp cùng chịu đóng đinh với Chúa Giêsu. Một kẻ thì chai lì trong tội lỗi, còn kẻ kia thì hối cải. Khi nghe người bạn đau khổ của mình lăng mạ Chúa Giêsu, thì kẻ trộm hối cải đã đáp lời bạn rằng: phần chúng ta phải chịu hình phạt này thật là chính đáng, nhưng còn người chịu đóng đinh bên cạnh chúng ta, ông ấy đã làm gì đâu? Sau đó anh nói với đấng cứu thế: lạy Ngài, khi vào nước của Ngài, xin hãy nhớ đến tôi cùng. Nói vậy tức là anh đã nhận Chúa Giêsu là đấng cứu độ thật sự của anh và là vua trên trời. Xin hãy kiêm ngắm hiệu năng của lời cầu nguyện ở đây. Người trộm lành xin gì? Xin vào thiên đàng. Và Chúa Giêsu đã hứa với anh ngay lúc ấy: hôm nay ngươi sẽ ở với ta trên thiên đàng. Vậy là người trộm giữ chịu đựng thập giá với lòng bất nhẫn. Điều đó chỉ làm tăng thêm đau khổ của anh ta trong hỏa ngục, trong khi người trộm lành chịu đựng thập giá với lòng nhẫn nại. Điều ấy đã như chiếc thang đưa anh tới trời cao. Ôi, hối nhân thánh thiện, anh thật hạnh phúc vì đã hợp nhất cái chết của mình với cái chết của đấng cứu thế. Thánh Dimas đã kể ra những nhân đức mà hối nhân diễm phúc này đã thi hành khi bị treo trên thập giá. Trên đó, anh đã tin tưởng, anh ăn năn, anh làm việc đền tội, anh rao giảng, anh hy vọng và anh cầu xin. Anh đã thể hiện đức tin của mình khi tin rằng Đức Giêsu sau khi chết sẽ chiến thắng, bước vào vương quốc vinh quang của Ngài. Anh ta tin vào triều đại bất diệt của đấng cũng đang phải chịu chết trước mắt anh. Anh đã thể hiện lòng sám hối khi nhận ra mình là kẻ có tội. Thánh Âu-tin nói: anh ta chỉ dám hy vọng được tha thứ sau khi đã xưng thú. Thánh Athanasio kêu lên: ôi, kẻ trộm quá diễm phúc, anh đã chiếm được nước trời bằng sự tự thú khiêm nhường. Anh đã rao giảng khi tuyên bố Đức Giêsu vô tội: còn người này, ông ta đã làm gì xấu đâu? Anh đã thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa khi nhẫn nhục chấp nhận cái chết, xem nó như một hình phạt do tội lỗi anh gây ra. Phần chúng ta chịu phạt thật là chính đáng. Anh ta đã cầu nguyện. Về điểm này, chúng ta hãy kiêm ngắm lòng nhân từ của Thiên Chúa, đấng luôn ban gấp bội điều chúng ta cầu xin. Người tội lỗi đã xin Chúa Giêsu nhớ đến anh khi Ngài vào vương quốc của Ngài, và Chúa đã hứa rằng Chúa và anh sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng ngay ngày hôm đó. Trước người trộm lành, chưa ai đáng được nhận lời hứa vào thiên đàng. Bây giờ, người ta thấy ứng nghiệm lời loan báo của ngôn sứ Ezechiel: vừa khi người tội lỗi chân thành ăn năn, thì Thiên Chúa đã hoàn toàn tha thứ, như thể người quên hết mọi xúc phạm mà người đó đã gây ra cho người. Thánh Âu-tin nói: Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng ôm vào lòng những người tội lỗi ăn năn. Và còn lời cầu nguyện nào đẹp hơn là thỉnh thoảng bạn đưa mắt nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh và dâng chút đau khổ mà bạn phải chịu lên cho Ngài, hợp nhất với những đau đớn vô hạn mà vị cứu Chúa chịu thay cho bạn trên thập giá. Vậy hãy chân thành nói với Ngài: Lạy Chúa Giêsu của con, nhờ những đau khổ mà Chúa đã chịu trên thập giá, ngay khi linh hồn phúc đức rời khỏi thân xác thánh thiện của Chúa, xin hãy thương xót linh hồn tội lỗi của con khi nó phải rời thân xác khốn khổ của con để vào nơi vĩnh cửu. Điều thứ ba, tinh thần cầu nguyện. Hỡi Kitô hữu, bạn muốn có một cái chết lành thánh không? Hãy cầu nguyện, hãy xin được vào thiên đàng như người trộm lành, và bạn sẽ được như anh ta. Bạn hãy cầu nguyện vì điều cốt thiết sẽ là vĩnh cửu, thiên đàng hay hỏa ngục, hạnh phúc hay đau khổ muôn đời. Bạn cứ nài nỉ cầu nguyện và không ngừng xin được bền đổ đến cùng, vì không phải do công trạng của ta mà ta đáng được ơn bền đổ, nhưng đó là ơn mà Chúa ban cho ta cách nhân không. Tuy nhiên, ơn đó lại đến với ta dưới cách thức nào đó qua lời cầu nguyện. Người nào xin, cho dù có thể không xứng với ơn ấy đi nữa, thì vẫn được như thường. Nhưng không phải chỉ xin một lần là xong, mà phải xin mọi ngày để được ơn ấy mọi ngày. Hãy cầu nguyện luôn, đừng trễ nải. Để được như vậy, ước chi căn phòng của bạn là một nhà nguyện nhỏ, nơi đó chẳng có chi phàm tục, chẳng có chi không phải phép, nhưng tất cả đều tỏ lộ một lòng đạo đức và giúp bạn hồi tâm cũng như cầu nguyện. Bên giường, trên tường, bạn hãy treo một bình nước thánh, một tượng chịu nạn lớn, ảnh Đức Mẹ, ảnh Thánh Giuse và ảnh trái tim Chúa Giêsu. Bản thân, bạn hãy mặc lấy bộ áo thánh, mang lấy đai lưng của Đức Maria, người mẹ hằng cứu giúp của chúng ta. Trên tay hay bên mình cũng luôn có một chuỗi hạt và một tượng chịu nạn nhỏ để thỉnh thoảng bạn có thể hôn lên. Đó là bộ áo giáp của Kitô hữu, được dùng cho cuộc chiến cam go với quyền lực đen tối. Ai cầu nguyện chắc chắn sẽ được cứu, ai không cầu nguyện chắc chắn sẽ bị kết án muôn đời. Vì thế mà Thánh Teresa nói rằng Ngài ao ước được đưa lên một ngọn núi cao, chỉ với mục đích duy nhất là để từ đó có thể kêu lên cho mọi người nghe thấy: Hỡi mọi người, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Mọi vị thánh đã được cứu và được thánh hóa vì đã cầu nguyện. Còn những người bị đầy hỏa ngục là vì đã không cầu nguyện. Chúa đã nói, phải cầu nguyện và cầu nguyện luôn. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Vậy sao bạn muốn chết lành mà lại không cầu nguyện? Chúa đã nói với bạn, không có ta, các ngươi không thể làm gì được. Ôi, cầu nguyện cần thiết biết là chừng nào, nhất là đối với người bệnh. Nhưng đến khi nào bạn mới phải cầu nguyện? Thánh Gioan Kim Khẩu trả lời, luôn luôn, luôn luôn, cho đến khi bạn nhận được một phán quyết bảo đảm cho ơn cứu độ muôn đời của bạn, có nghĩa là cho đến khi chết. Bạn hãy nghe những lời đầy an ủi của Chúa nói với những ai cầu nguyện: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Ai xin sẽ được và được tất cả những gì họ muốn. Tất cả những gì các ngươi muốn, hãy xin và sẽ được ban cho. Nhưng phải cầu xin nhân danh Chúa Giêsu. Quả thật, ta bảo các ngươi, nếu các ngươi xin cha ta điều gì nhân danh ta, người sẽ ban cho các ngươi, miễn là các ngươi cầu xin với đức tin và lòng trông cậy. Cho dù các ngươi có xin gì trong khi cầu nguyện, hãy tin là sẽ được, và điều ấy sẽ được ban cho các ngươi.